Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng Giêng năm 2025. Khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc thêm căng thẳng sau nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol nhưng không thành. Mike Johnson, lãnh đạo Hạ viện Mỹ, thuộc Đảng Cộng Hòa, tái đắc cử Chủ tịch. Công du Syria, Ngoại trưởng Pháp kêu gọi Damas phá hủy kho vũ khí hiện đại. Xin lỗi quý vị, phá hủy kho vũ khí hóa học của Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Đức tuyên bố châu Âu sẽ không tài trợ cho Hồi giáo cực đoan. Thưa quý vị, hàng ngàn người dân Hàn Quốc vào hôm nay xuống đường biểu tình trong bối cảnh tình hình chính trị ngày càng hỗn loạn sau nỗ lực bắt giữ bất thành Tổng thống Yoon Suk-yeol, bị Quốc hội luận tội nổi loạn sau khi ban hành thiết cột luật hồi đầu tháng 12 năm ngoái.
Các cuộc biểu tình của những người chống và những người ủng hộ ông Yoon diễn ra tại trung tâm thành phố gần quảng trường chính và trước tư dinh của Tổng thống. Theo AFP, về phía phe chống Tổng thống, Nghiệp đoàn Liên ngành Hàn Quốc KCTU đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn về phía dinh thự của ông Yoon Suk-yeol. Cảnh sát đã phải chặn đoàn biểu tình vì có xô xát làm nhiều người bị thương và hai người bị bắt giữ. Hôm qua, các nhân viên của Văn phòng Điều tra chống tham nhũng đối với quan chức cao cấp Hàn Quốc CEO phối hợp với cảnh sát và quân đội đã đến dinh thự của Tổng thống Yoon Suk-yeol để thi hành lệnh bắt ông. Họ đã vấp phải sự chống đối quyết liệt của bộ phận an ninh bảo vệ Tổng thống gồm khoảng 200 người, trong khi bên ngoài thì hàng nghìn người ủng hộ ông Yoon Suk-yeol biểu tình trước dinh thự Tổng thống để ngăn chặn việc bắt giữ. Trước tình hình căng thẳng có thể bùng nổ, CEO quyết định tạm ngừng kế hoạch bắt giữ được triển khai từ sáng sớm sau khoảng 6 giờ đàm phán và căng thẳng. Cho đến lúc này, ông Yoon không tuân thủ bất kỳ lệnh triệu tập nào liên quan đến vụ ban hành thiết quân luật. Bộ phận bảo vệ của ông cũng đã nhiều lần cản trở các nỗ lực khám xét dinh tổng thống của cảnh sát. Sau nỗ lực bắt giữ tổng thống bất thành, cơ quan điều tra chung đã mở một cuộc điều tra đối với giám đốc và phó giám đốc văn phòng an ninh tổng thống với lý do cản trở việc thi hành án quan chức đặc biệt, đồng thời yêu cầu họ phải đến trình diện cảnh sát vào ngày hôm nay, nhưng cả hai lãnh đạo này cũng đã chống lại lệnh triệu tập. Các luật sư của ông Yoon vẫn lên án nỗ lực bắt tổng thống là bất hợp pháp, đồng thời cho biết sẽ nộp đơn kiện lên tòa bảo hiến yêu cầu hủy lệnh bắt giữ.
Liên quan đến Nhật Bản, tập đoàn thép Nippon Steel của nước này dự định kiện chính phủ Mỹ sau khi Tổng thống Joe Biden vào hôm qua chặn Nippon Steel mua lại US Steel trong thương vụ trị giá gần 15 tỷ đô la. Tổng thống mãn nhiệm biện minh thương vụ này sẽ khiến một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất của Hoa Kỳ chịu sự kiểm soát của nước ngoài và gây rủi ro cho an ninh quốc gia, trong bối cảnh cả Nippon Steel và US Steel đều cho rằng quyết định của Joe Biden là bất hợp pháp. Từ Tokyo, thông tin viên đài RFI Frédéric Charles tường trình.
La décision de Joe Biden envoie un message effrayant à toute entreprise basée dans un pays.
Nippon Steel cảnh báo, quyết định của Joe Biden gửi một thông điệp đáng sợ đến mọi doanh nghiệp có trụ sở tại một quốc gia đồng minh đang cân nhắc đầu tư vào Hoa Kỳ. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã cảnh báo việc Mỹ chặn thỏa thuận này có thể làm tổn hại đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, một quan hệ mà Tổng thống Joe Biden đã nỗ lực cải thiện để đối phó với sự trỗi dậy của sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Giám đốc điều hành của US Steel David Barrick nhận định như sau: các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nhảy múa trên đường phố, hết lời dẫn. Việc Nippon Steel mua lại US Steel sẽ tạo ra tập đoàn thép lớn thứ ba thế giới. Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hoa Kỳ. Trên các mạng xã hội Nhật Bản, nhiều người cảm thấy bị Hoa Kỳ phản bội. Tokyo là đồng minh trung thành nhất của Washington, nhưng chính phủ Hoa Kỳ không phân biệt giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong cuộc chiến kinh tế chống lại gã khổng lồ Trung Quốc. Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ như trên. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục tin tưởng Washington về các khoản đầu tư cũng như an ninh quân sự của chúng ta?
Frédéric Charles, Tokyo.
Vẫn về quan hệ Mỹ-Nhật, chính quyền Washington hôm qua thông báo sẽ bán 1.200 tên lửa không đối không tiên tiến và thiết bị liên quan trị giá 3,6 tỷ đô la cho Tokyo. Nhìn sang Đông Nam Á, tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện vào hôm nay thông báo ân xá cho gần 6.000 tù nhân, theo thông lệ thường niên nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập.
Hôm nay, Miến Điện kỷ niệm ngày giành được độc lập từ Anh Quốc mùng 4 tháng Giêng năm 1948. AFP trích dẫn thông cáo của tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện cho biết hơn 5.800 tù nhân, trong số đó có khoảng 180 người nước ngoài sẽ được ân xá. Ngoài ra, 144 tù nhân bị kết án tù chung thân cũng được giảm án xuống còn 15 năm tù giam. Hiện giờ vẫn chưa có thông tin là những người này bị tù giam về tội gì và quốc tịch của các tù nhân ngoại quốc. những tù nhân nước ngoài sau khi được ân xá sẽ bị trục xuất về nước. Từ khi đảo chính hồi tháng 2 năm 2021, tập đoàn quân sự lên cầm quyền ở Miến Điện đã bắt giữ nhiều ngàn người. Tuy nhiên, quân đội Miến Điện giải thích quyết định ân xá là vì các lý do nhân đạo và lòng trắc ẩn. Năm 2024, tập đoàn quân sự Miến Điện đã ân xá, trả tự do cho hơn 9.000 tù nhân, cũng vào dịp kỷ niệm ngày độc lập mùng 4 tháng Giêng. Buổi lễ kỷ niệm ngày độc lập mùng 4 tháng Giêng năm nay được tổ chức tại Nai Pidau với sự tham dự của 500 thành viên chính phủ và quân đội và được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Phó Tư lệnh quân đội Miến Điện Sowin, thay mặt tướng Min Aung Hlaing, hiện đang vắng mặt, phát biểu nhắc lại lời kêu gọi hàng chục nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số hạ vũ khí và giải quyết tình hình chính trị bằng các giải pháp hòa bình, và nhắc lại là quân đội cam kết tổ chức bầu cử dân chủ và kêu gọi đoàn kết dân tộc. Trong khi đó, theo Liên Hợp Quốc, hơn 3,5 triệu người, tức hơn 6% dân số, hiện đang phải tản cư ngay trong nước. Chỉ tính riêng từ hơn một năm nay, con số này đã tăng thêm 1,5 triệu người. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình khủng hoảng nhân đạo trở nên nghiêm trọng hơn do các trận giao tranh giữa quân đội và các nhóm vũ trang sắc tộc, trong đó có cả vụ không kích và tấn công bằng drone ở nhiều vùng. Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc lo ngại tình hình sẽ thêm đen tối trong năm 2025. Hàng triệu người sẽ cần được cứu trợ khẩn cấp và nhận định Miến Điện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có do leo thang xung đột, do các thảm họa, dịch bệnh, ô nhiễm lan rộng do bom mìn chưa phát nổ và sự sụp đổ kinh tế.
Tại Mỹ, được sự ủng hộ tích cực của Tổng thống đắc cử Donald Trump, lãnh đạo Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa, ông Mike Johnson đã được bầu làm chủ tịch sau hai vòng bỏ phiếu. Đã không xảy ra kịch bản hỗn loạn như hồi năm ngoái, khi phải mất đến 22 ngày, thì ông Johnson mới được bầu thay thế cho Kevin McCarthy. Nhưng lần tái đắc cử này cũng không hề đơn giản, ông Johnson đã phải nhờ đến sự can thiệp của vị chủ nhân tới đây của Nhà Trắng. Thông tin viên đài AFP David Thompson tại Miami tường trình.
Il aura finalement fallu deux tours de vote à Mike Johnson pour être reconduit à la tête.
Cuối cùng đã phải qua hai vòng bỏ phiếu Mike Johnson mới được bầu làm chủ tịch Hạ viện. Vòng đầu ông không có đủ số phiếu, ba dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu chống, 5 người vắng mặt. Trong khi tại Hạ viện, Đảng Cộng hòa dù chiếm đa số nhưng chỉ hơn phe dân chủ có 5 phiếu. Vào lúc đó, ông Donald Trump đã phải dừng chơi gôn để đích thân gọi cho các dân biểu bướng bỉnh và thuyết phục họ bỏ phiếu bầu Mike Johnson, người mà ông tin cậy có thể dựa vào để thực thi chính sách của mình. Các dân biểu đó thuộc cánh hữu trong đảng vẫn không bỏ qua cho ông về thỏa thuận ngân sách đã thương lượng với phe dân chủ để tránh chính phủ bị đóng cửa trước Noel. Theo họ, chi tiêu công quá lớn. Nhưng vừa tái đắc cử, lãnh đạo Hạ viện ông Johnson hứa cắt giảm ngân sách mạnh mẽ. Ông nói, xin chết. Trong những tháng tới, chúng ta sẽ ra luật để buộc nhánh cực quyền của chính phủ được biết đến với tên gọi nhà nước hành chính phải chùn bước. Chúng ta sẽ cắt giảm đáng kể quy mô và trường hoạt động của chính phủ. Chúng ta sẽ trả lại quyền lực cho nhân dân. Cuộc bầu chủ tịch Hạ viện là phép thử cho Donald Trump và khả năng kiểm soát phe đa số của ông. Dù khởi động có chậm một chút, nhưng Tổng thống đắc cử cuối cùng vẫn thắng lợi trong màn này.
David Thompson, Miami RFI.
Vẫn về thời sự Mỹ, ngày hôm qua, Tư pháp thông báo Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ bị tòa án ở thành phố New York tuyên án vào ngày 10 tháng Giêng tới đây, tức là 10 ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống, liên quan đến vụ Donald Trump chi $130,000 để mua sự im lặng của nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels khi ông tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016.
AFP nhắc lại là Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bị xét xử hình sự ở một tòa án tại New York hồi mùa xuân năm ngoái về vụ Stormy Daniels. Bản án sẽ được tuyên trong phiên tòa ngày 10 tháng Giêng 2025. Nhưng theo thông cáo của thẩm phán John Merchant của tòa Manhattan, ông Trump sẽ không phải chịu án tù giam. Muộn nhất là ngày mai mùng 5 tháng Giêng, nhà tỷ phú 78 tuổi sẽ phải thông báo cho tư pháp New York biết là ông sẽ trực tiếp đến tòa Manhattan hay theo dõi phiên tòa từ xa qua video. Trên mạng xã hội Truth Social của ông ngay tối qua, Donald Trump đã lên án một vụ tấn công chính trị bất hợp pháp và ông xem là một trò gian dựng. Và một lần nữa, thẩm phán Merchant bị ông Trump xem là một người cực đoan và không tôn trọng hiến pháp. Trước đó, Stephen Chung, một phát ngôn viên của Donald Trump, ra thông cáo chỉ trích việc thẩm phán Merchant muốn tiến hành đến cùng thủ tục tố tụng hình sự là vi phạm trực tiếp phán quyết của tòa tối cao về quyền miễn trừ của ông Trump, đồng thời tố cáo cho sân bất phù thủy của chính quyền tổng thống mãn nhiệm Joe Biden. Vụ Stormy Daniels là do tư pháp bang New York xét xử và là vụ án hình sự duy nhất còn được tiến hành nhắm vào ông Trump. Hai vụ hình sự khác cấp liên bang đã bị hủy liên quan đến ý đồ lật ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020 và vụ ông Trump cất giữ trái phép các tài liệu mật sau khi rời khỏi Nhà Trắng sau nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất. Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ một tổng thống đắc cử bị tuyên án hình sự. Ông Trump cũng đã thua trong 3 vụ kiện dân sự khác cũng ở bang New York. Mới đây nhất trong tuần qua, trong vụ kiện dân sự liên quan đến nhà văn, nhà báo Elizabeth Jean Carroll, 81 tuổi, Donald Trump kháng cáo bất thành và phải y án bồi thường 5 triệu đô la về tội tấn công tình dục bà hồi năm 90 và tội phỉ báng bà sau đó hơn 20 năm. Donald Trump như vậy cũng là Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội dân sự.
Liên quan đến Syria, hội đàm với tân lãnh đạo Damas Ahmad al-Shara, Ngoại trưởng Pháp và Đức vào hôm qua dưới sự ủy nhiệm của Liên hiệp châu Âu đã đề nghị tiến hành một quá trình chuyển đổi ôn hòa với sự tham gia của mọi thành phần, trong khi Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot kêu gọi phá hủy các kho vũ khí hóa học tại Syria, thì Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cảnh báo châu Âu sẽ không tài trợ cho các cơ cấu Hồi giáo cực đoan mới tại Syria.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và đồng nhiệm Đức Annalena Baerbock là những nhà ngoại giao cấp cao đầu tiên tại đại diện cho Liên Âu công du Syria kể từ khi ông Ahmad al-Shara, thủ lĩnh nhóm thành chiến Hayat Tahrir al-Sham HTS, lực lượng dẫn đầu liên minh nổi dậy, lật đổ nhà độc tài Bashar al-Assad hôm 8 tháng 12. Theo AFP, phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với tân lãnh đạo Syria, Ngoại trưởng Đức Baerbock nhấn mạnh một tương lai tốt đẹp hơn cho Syria có nghĩa là một sự chuyển giao quyền lực có sự tham gia của mọi thành phần và ôn hòa, một sự hòa giải và tái thiết. Bà lưu ý cần thiết lập một cuộc đối thoại chính trị, bao gồm mọi nhóm sắc tộc, tôn giáo và toàn thể công dân hết lời dẫn. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết ông và đồng nhiệm Đức đã thuyết phục được chính quyền lâm thời Syria bảo đảm sẽ để đông đảo thành phần tham gia quá trình chuyển tiếp chính trị, nhất là phụ nữ, đón tiếp một ủy ban tổ chức cấm vũ khí hóa học và hợp tác với nước láng giềng Liban. Ngoại trưởng Pháp cũng thúc giục Damas tìm một giải pháp chính trị với lực lượng của người Kurdistan, đồng thời phá hủy kho vũ khí hóa học còn lại của chế độ Bashar al-Assad, bởi vì một nước Syria có chủ quyền và an toàn, không có chỗ cho việc phát triển và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và vũ khí hóa học của chế độ tội phạm Bashar al-Assad. Trong khi đó, vẫn theo AFP, sau chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Syria Assad al-Shibani hôm qua trên mạng X thông báo sẽ có chuyến thăm chính thức Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordani.
Trở lại châu Âu, vào hôm qua, Ba Lan thông báo không mời đại sứ Hungary tại Warsaw dự lễ khai mạc vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu do những căng thẳng ngoại giao liên quan đến việc Hungary cho phép tị nạn chính trị một cựu thứ trưởng Ba Lan. Budapest xem đây là một quyết định trẻ con.
Buổi lễ được tổ chức tối ngày 3 tháng 1 năm 2025 tại Warsaw đánh dấu sự chuyển giao quyền chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu từ Hungary cho Ba Lan trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước căng thẳng. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan trên kênh truyền hình nhà nước TVP cho biết do vụ việc của ông Romanowski, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan đã gửi công hàm cho biết đại sứ Hungary không được mời dự buổi lễ tổ chức tối ngày 3 tháng 12 tại Nhà hát Quốc gia Warsaw. Ngay lập tức, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó đã phản ứng trong một thông cáo gửi cho AFP đánh giá quyết định của phía Ba Lan là trẻ con. Hồi tháng 12 vừa qua, Hungary đã chấp nhận cho ông Maxim Romanowski, cựu Thứ trưởng Tư pháp trong chính phủ trước của Ba Lan tị nạn chính trị. Ông Romanowski tại chức từ năm 2019 đến 2023 được giao trách nhiệm giám sát một quỹ hỗ trợ nạn nhân của các hành động tội phạm. Ông bị Viện Công tố Ba Lan dưới chính quyền mới cáo buộc có nhiều vi phạm pháp luật, trong đó đặc biệt có các nghi ngờ biển thủ hoặc có ý đồ biển thủ gần 40 triệu euro và tham gia vào phạm tội tổ chức. Sau khi ông này chạy sang Hungary và được cấp quy chế tị nạn, Tư pháp Ba Lan đã phát lệnh truy nã. Quyết định của Budapest bị Warsaw coi là hành động thù nghịch. Quan hệ giữa Warsaw và Budapest xấu đi từ sau khi đảng chủ trương dân tộc chủ nghĩa, luật pháp và công lý thất bại trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2023 tại Ba Lan và lực lượng thân châu Âu do ông Donald Tusk lãnh đạo lên nắm quyền.
Vẫn tại châu Âu, theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm qua chính phủ Thụy Điển thông báo điều một tàu để hỗ trợ cuộc điều tra của Phần Lan về sự cố cáp điện ngầm dưới biển Baltic bị nghi ngờ là một vụ phá hoại có liên quan đến con tàu chở dầu EQS, được cho là thuộc hạm đội tàu Ma chuyên chở dầu xuất khẩu của Nga để lách trừng phạt.
Thủ tướng Thụy Điển Christensen được trích dẫn trong một thông cáo chính phủ cho biết, với chuyên môn đặc biệt của mình, quân đội Thụy Điển góp phần hỗ trợ Phần Lan làm sáng tỏ những gì đã xảy ra. Con tàu EQS mang cờ hiệu quần đảo Cook thuộc New Zealand bị nghi ngờ hôm 25 tháng 12 đã phá hỏng tuyến cáp dẫn điện ngầm dưới biển Baltic Isling 2 nối Phần Lan với Estonia. Cũng trong ngày hôm qua, cảnh sát Phần Lan thông báo cuộc điều tra dưới biển chuẩn bị kết thúc, các công việc sửa chữa tuyến cáp ngầm đã được bắt đầu. Con tàu chở dầu Eagles S đã bị chính quyền Phần Lan áp giải về cảng cách thủ đô Helsinki 40 km về phía đông để các nhà điều tra khám xét cũng như thẩm vấn. Thủy thủ đoàn gồm khoảng 20 người. Hồi cuối tháng 12 vừa qua, NATO với hai thành viên mới Phần Lan và Thụy Điển thông báo tăng cường hiện diện quân sự tại biển Baltic. Từ khi nổ ra cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, nhiều sự cố tương tự đã xảy ra trong vùng biển này. Những hành động nhằm chủ yếu vào hệ thống hạ tầng cơ sở năng lượng và thông tin liên lạc như vậy xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh hỗn hợp giữa phương Tây và Nga gia tăng. Hôm 17 và 18 tháng 11 vừa qua, hai tuyến cáp viễn thông đã bị cắt trong vùng biển của Thụy Điển. Trong vụ việc này, một tàu chở hàng mang cờ hiệu Trung Quốc có mặt tại nơi xảy ra sự cố lúc đó đã bị chính quyền Stockholm tình nghi có liên quan.
Sau đây là một số thông tin khác.
Ấn Độ lo ngại dự án xe đạp khổng lồ tại Ấn Tiết Hạng của Trung Quốc. Ngày hôm qua, Ấn Độ đã bày tỏ lo ngại với Trung Quốc về dự án xây dựng đập thủy điện khổng lồ trên sông Brahmaputra tại Tây Tạng. Theo New Delhi, công trình ngăn sông này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều vùng của Ấn Độ và Bangladesh dưới hạ lưu con sông. Dự án này được Bắc Kinh cho là một giải pháp giảm phát thải carbon đồng thời cải thiện phát triển kinh tế cho Tây Tạng. Dự án còn lớn hơn nhiều so với con đập thủy điện Tam Hiệp, vốn đã được coi là khổng lồ. Phát ngôn viên ngoại giao Ấn Độ hôm qua đề nghị Bắc Kinh tôn trọng lợi ích của các quốc gia tại hạ nguồn con sông nói trên, đồng thời New Delhi sẽ chú ý tới hồ sơ này và sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.
Chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden vào hôm qua thông báo sẽ chi 306 triệu đô la để củng cố công tác đối phó với cúm gia cầm. Khoản tài trợ này nhằm hỗ trợ các chương trình giám sát và nghiên cứu về virus H5N1. Mặc dù nguy cơ cúm lây sang người tương đối thấp, nhưng nhà chức trách Mỹ vẫn chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 66 ca cúm gia cầm ở người đã được ghi nhận trong năm 2024, nhưng chưa có trường hợp nào lây từ người sang người. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác tiếng Việt của nhạc phẩm Si t'as pas compris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Chi Phương nói về đề tài 10 năm sau vụ khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo, tự do ngôn luận vẫn là một dấu hỏi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, 10 năm sau vụ khủng bố Charlie Hebdo, thế giới có biết bao thay đổi, tinh thần Charlie còn lại gì? Đó là câu hỏi được Le Nouvel Obs đặt ra trong hồ sơ tuần này. Tương tự với L'Express, tháng Giêng 2015, tháng Giêng 2025, chúng ta nói chi về những người đã ngã xuống, Le Pont điểm qua, Charlie Hebdo, Montrouge, Ibercarché, chúng ta đã làm gì trong 10 năm qua?
Le Nouvel Obs nhận định cách đây 10 năm cú sốc là khủng khiếp. Ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng năm 2015, ba vụ khủng bố đẫm máu của Hồi giáo cực đoan đã làm rung chuyển nước Pháp.
Ngay trong đêm 7 tháng Giêng, hàng ngàn người Pháp đã tập trung lại với khẩu hiệu Tôi là Charlie để bảo vệ tự do ngôn luận. Ngày 11 tháng Giêng, nhiều triệu người đã xuống đường để tưởng niệm 17 nạn nhân bị sát hại là nhà báo, cảnh sát, người Pháp gốc Do Thái v.v. Tiếp theo là một đợt khủng bố, ngày 13 tháng 11, 2015 tại Paris, ngày 14 tháng 7 năm sau tại Nice, rồi một cặp vợ chồng cảnh sát, một linh mục bị sát hại ngay tại Cung Thánh v.v. Ngày nay, các vụ tốt tụng liên quan đến thánh chiến chiếm 87% hồ sơ của Viện Công tố chống khủng bố. Vấn đề Hồi giáo cực đoan luôn là mối lo của chính quyền. Nếu ban đầu Tổng thống François Hollande nói rằng khủng bố và cuồng tín không liên quan gì đến đạo Hồi, thì vụ Bataclan vào cuối năm đánh dấu một sự thay đổi, ban bố tình trạng khẩn cấp, tranh luận về tước quốc tịch. Bước ngoặt là bài diễn văn của Tổng thống Emmanuel Macron năm 2020 về Hồi giáo ly khai. Theo một thăm dò, có 56% người dân Pháp cho rằng báo chí có lý khi đăng các biếm họa nhân danh tự do ngôn luận. So với hồi 2006, tỷ lệ này chỉ là 38%.
L'Express cay đắng. Sau 10 năm nói gì đây với các nạn nhân ở Charlie Hebdo, tự do ngôn luận đã lên ngôi chăng?
Thực tế là thầy giáo Samuel Paty đã bị chặt đầu ngay trước trường học sau khi giảng về tự do ngôn luận trong lớp. thầy giáo Dominique Bernard bị đâm chết trong trường trung học ở Arras, về các nạn nhân của Hibakasher, liệu nạn bài Do Thái đã chạm bớt chăng? Ngược lại, từ vụ thảm sát ở Israel năm ngoái, tệ nạn này là bùng lên chưa từng thấy kể từ nhiều thập niên. Le Pen nhắc lại cú sốc, những giọt nước mắt và cơn phẫn nộ trong ba ngày đầu tháng Chiêng năm 2015 với cuộc biểu tình khổng lồ ngày 11 tháng Chiêng năm ấy, lớn nhất trong lịch sử nước Pháp. Tôi là Jacqueline, tôi là người Do Thái, tôi là cảnh sát. Người ta đọc thấy trên vô số biểu ngữ. Hôm đó liệu có ai tưởng tượng rằng 10 năm sau, một nhà văn Algeria gốc Pháp bị chính quyền Algeria tống giam vì ý tưởng của mình, chỉ được một nhóm trí thức, chính khách và nhà báo ủng hộ. 10 năm sau, sự thù ghét người Do Thái bùng nổ, đảng cực tả với khẩu hiệu cảnh sát giết người trở thành lãnh đạo liên minh cánh tả. Chuyện gì đã diễn ra? Phải kể đến những tên ngốc hữu dụng của Hồi giáo, nhưng những kẻ muốn dập tắt kỷ nguyên ánh sáng chưa thể thắng thế vì họ ồn ào trên mạng xã hội cũng như tại các trường đại học, chứng tỏ đã vấp phải sự kháng cự. Khi Samanka, luật sư của Charlie Hebdo nói, họ rất lắm lời nhưng chỉ là thiểu số chẳng nên quan tâm.
Về tình hình quốc tế, L'Express nhận xét Donald Trump chưa chính thức là Tổng thống, nhưng đã thay đổi thế giới. Tổng thống tân cử xử sự như đã nắm quyền, đã gặp gỡ và trao đổi với mấy chục nhà lãnh đạo các nước.
Ông Trump thảo luận về hòa bình với Volodymyr Zelensky, nói về biên giới Mexico với tổng thống nước này, đe dọa địa ngục với Hamas, v.v. Cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nhận xét Donald Trump hành động với tốc độ chưa từng thấy so với những người tiền nhiệm trong thời kỳ chuyển tiếp. Một chân biểu Đức cũng nhận định chưa bao giờ thấy một tổng thống Mỹ nào gây tác động quốc tế như thế dù chưa nhậm chức. Chỉ riêng loan báo tổng thống Mỹ thứ 47 sẽ hiện diện trong buổi lễ khai mạc nhà thờ Đức Bà Paris đã khiến các nguyên thủ còn phân vân đã quyết định đến dự. Trật tự quốc tế đang rạn vỡ khắp nơi, mô hình dân chủ châu Âu bị yếu đi vì lão hóa dân số và kinh tế chậm lại, Iran lung lay sau khi các lực lượng tay sai Hamas, Hezbollah bị Israel tung đòn dữ dội, chế độ Assad ở Syria sụp đổ, Nga cố dựng trị đế quốc bất chấp hàng trăm ngàn người thiệt mạng nhưng không thành công, Trung Quốc hiện đại hóa quân đội mơ chiếm Đài Loan, Trung quay lại nắm quyền trong một thế giới bất ổn và từ lâu đã lật sang trang Biden.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực kinh tế, Le Monde cuối tuần cảnh báo các quốc gia mới nổi, mục tiêu mới của Donald Trump. Tổng thống thứ 47 của Mỹ muốn áp đặt thuế hải quan lên các nước hưởng lợi từ chiến tranh thương mại với Trung Quốc.
Nhật báo Pháp đăng hình minh họa là một độc giả ở Hà Nội đang cầm tờ Tuổi Trẻ với tiết trang nhất nước Mỹ thời Donald Trump 2.0, kinh tế gia trưởng Julian Marsili giải thích Donald Trump đã rút ra bài học của quá khứ và hiểu rằng để nhắm vào Trung Quốc cần tránh các hoạt động né trừng phạt, đặc biệt là Việt Nam sẽ gặp nhiều trắc trở. Chỉ trong vài năm, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu vào Hoa Kỳ đứng thứ tư sau Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc và Mexico. Đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam tăng vọt, trùng hợp với sự khởi đầu thương chiến Mỹ-Trung, thu hút 290 tỷ đô la trong 7 năm qua, tương đương với số đầu tư nước ngoài trong 2 thập niên trước đó, lo lắng sẽ đến lượt Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hồng Việt nói về ý định xúc tiến thương mại bền vững và hài hòa với Hoa Kỳ, đồng thời cho biết sẽ gia tăng mua hàng Mỹ như chip điện tử và phi cơ. Các nước khác như Mexico, Mông Cổ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Cũng liên quan đến Việt Nam nhưng về mặt lịch sử, Le Nouvel Obs có bài viết tưởng niệm nhà văn, nhà báo lớn Olivier Todt vừa mới qua đời tại Paris hôm 28 tháng 12, thọ 95 tuổi.
Là cây bút sắc sảo của tuần báo từ 1964 tới 1977, ông còn là nhân chứng sống trong chiến tranh Việt Nam, tác giả cuốn sách nổi tiếng Tháng Tư Nghiệt Ngã, Sài Gòn Sụp Đổ. Jean Daniel, người đồng sáng lập Le Nouvel Obs nhìn nhận, lẽ ra chúng ta nên nghe ông ấy trong một bài phóng sự, đặc phái viên tại Việt Nam Olivier Todt lo lắng cho số phận của dân chúng miền Nam được gọi là giải phóng, thanh trừng đẫm máu, tù đầy, sự thống trị của đảng vân vân, nhà báo cho đến lúc đó vẫn ngưỡng mộ cuộc đấu tranh cách mạng của người Cộng sản Việt Nam đã sáng mắt trước tình trạng độc tài khắc nghiệt, một thực tế khó tin đối với tuần báo Thiên Tả vốn ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ. Bài viết 11 ngày tại một Việt Nam bị cấm đoán, bị ban biên tập loại bỏ, tác giả bị phe tả trong tờ báo đã kích. Năm 2012, khi trả lời phỏng vấn Đài France Culture, ông Olivier Todt lấy làm tiếc. Lẽ ra chúng ta đã là người đầu tiên nói lên sự thật, đồng thời nhìn nhận cũng đã viết nhiều chuyện tầm xàm về Việt Nam để làm vui lòng người đỡ đầu là triết gia Jean-Paul Sartre, đã khuyên ông ca ngợi việc xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới bom đạn trước khi nhận ra rằng chế độ chuyên quyền của Hồ Chí Minh cũng chẳng tốt đẹp gì hơn Stalin hay Mao Trạch Đông.
Quay lại với kinh tế, The Economist dự báo Tập Cận Bình có nhiều điều phải lo lắng vào năm 2025. Nền kinh tế đang gặp khó khăn, căng thẳng xã hội gia tăng và Donald Trump sẽ đặt nhà lãnh đạo Trung Quốc trước thách thức.
Ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, ngoài ra còn tăng 10% nếu Trung Quốc không hạn chế xuất khẩu fentanyl, một loại ma túy tổng hợp giết chết hàng chục ngàn người Mỹ mỗi năm. Một số nhà phân tích cho rằng mức thuế này có thể khiến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm hơn 2%.
Biện pháp này có thể giáng một đòn mạnh vào lúc Bắc Kinh đang cố gắng khôi phục niềm tin đã bị tổn hại nghiêm trọng trong các hộ gia đình và doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái và tình trạng thất nghiệp. Tình trạng kinh tế chỉ trệ đã khiến bối cảnh xã hội trở nên u ám hơn. Một dấu hiệu là sự gia tăng các hành vi bạo lực được truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi là các cuộc tấn công trả thù xã hội như đâm chém, lái xe tông vào đám đông. Tập Cận Bình có vẻ không kiểm soát được quân đội, với quá nhiều phiền toái trong nước, ông Tập có thể không muốn có những cuộc phiêu lưu lớn ở nước ngoài, tuy vẫn đe dọa Đài Loan và các nước tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Trong năm con rắn, có thể ông muốn hành động thận trọng.
Nhưng đang đuổi nhất vẫn là người dân đảo quốc Cộng sản Cuba, thiên tai, cấm vận, đói kém. Trong bài Cách mạng Cuba đã mùa yên mã đẹp, Le Figaro cuối tuần đến thăm một gia đình ở Santiago, bữa ăn của họ chỉ có cơm nấu với đậu đen. Thịt heo là của hiếm đã biến mất từ lâu, thịt gà nguồn protein duy nhất mà chính quyền có khả năng mua được từ Brazil và kẻ thù Mỹ năm nay cũng không đủ, chưa hết còn phải canh lúc có điện để nấu cơm. Trận bão Rafael và động đất làm 46.000 căn nhà sụp đổ, mà cả dân lẫn chính quyền đều không có phương tiện tái thiết. Tại tỉnh Artemisa gần thủ đô, cư dân gần 3 tuần qua không có điện. Ở La Habana, những núi rác chất đầy các góc đường, các xe rác màu cam do Nhật Bản viện trợ không còn xăng để chạy, nguy cơ bệnh tật lan tràn do không có thuốc diệt muỗi. Một sinh viên chỉ trích Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và các quan chức không hề quan tâm đến tình cảnh người dân. Những người này không bao giờ ra khỏi cơ ngơi của mình, họ sống như du khách. Hết lời chuẩn, không tiệm buôn nào còn máy phát điện dù giá cả trên trời. Người già đôi khi phải đi xin ăn để sống sót là một điều mới mẻ. Đồng peso mất giá thê thảm, bà Manuela, 75 tuổi, phải đi giúp việc vì không thể sống với lương hưu tương đương 4 euro một tháng. Sinh ra vào thời Batista, chế độ bị Fidel Castro lật đổ, bà kể lại thời đó nhiều hàng hóa, trẻ em được ăn uống đầy đủ ở trường, nhưng tập đoàn Castro đã phá hủy hết. Bà Teresa, 85 tuổi, từng là giao liên vận tải vũ khí, nay không còn muốn nghe đến chữ cách mạng.
Còn tại La Habana, một không khí buồn thảm ngự trị trước khi Donald Trump quay lại Nhà Trắng.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã trừng phạt Cuba 246 lần, hạn chế kiều hối và du lịch. Lần này Donald Trump còn chọn những chính khách gốc Cuba vào các vị trí quan trọng trong chính phủ như ông Marco Rubio làm ngoại trưởng hoặc Mario Díaz-Balá được cho là sẽ tham gia nội các, vốn là cháu của người vợ đầu của Fidel Castro. Chế độ Cuba nãy kiệt quệ cả về kinh tế, xã hội lẫn ý thức hệ, Nga và Trung Quốc chỉ giúp đỡ lấy lệ, trách cứ La Habana không chịu cải cách kinh tế. Nếu Trump gia tăng trừng phạt, nạn nhân chính sẽ là người dân Cuba, nhưng họ không còn muốn nổi dậy chống chế độ vì nỗi lo chính là miếng ăn. Đối lập không có thủ lãnh, tất cả đều đã bị bỏ tù, đi lưu vong, là nạn nhân một vụ tai nạn giao thông hoặc đại loại như vậy.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc thêm căng thẳng sau nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol nhưng không thành. Mike Johnson, lãnh đạo Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa, tái đắc cử chủ tịch. Công du Syria, Ngoại trưởng Pháp kêu gọi Damas phá hủy kho vũ khí hóa học của Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Đức tuyên bố châu Âu sẽ không tài trợ cho Hồi giáo cực đoan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đáo đầy của Trọng Thành.
Thưa quý vị, tỷ phú Mỹ Elon Musk khẳng định đảng cực hữu Đức AfD là lối thoát cho nước Đức trong thông điệp đầu năm mới. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cực lực chỉ trích phát biểu nói trên. Khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc kéo dài sau khi lực lượng cận vệ của Tổng thống Yoon Suk-yeol chống lại lệnh bắt Tổng thống. Giới biểu tình cực hữu ủng hộ ông Yoon lên án bàn tay Trung Quốc. Đầu năm mới, Tổng thống Ukraine hy vọng tính cách bất thường và mạnh mẽ của ông Trump có thể giúp dừng tay Putin. Về khí hậu, ngay trong dịp đầu năm mới, hàng loạt ngân hàng lớn của Mỹ rời khỏi liên minh các ngân hàng vì mục tiêu hướng đến zero khí thải. La Hay, Hà Lan trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới cấm mọi quảng cáo cho các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến năng lượng hóa thạch, bao gồm quảng cáo cho việc đi lại bằng máy bay. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của RFI đầu năm mới. Ngay trước thềm năm mới 2025, một sự kiện khó tin đã xảy ra. Một bộ trưởng tương lai của nước Mỹ khẳng định trên báo Đức là đảng cực hữu Đức AfD bị nhiều người Đức coi là một đảng phát xít, là niềm hy vọng cuối cùng cho nước Đức, bị coi là đang bên bờ vực sụp đổ về kinh tế và văn hóa. Tác giả câu nói là tỷ phú Elon Musk, bộ trưởng tương lai của Bộ Hiệu quả Chính phủ trong chính quyền Trump. Phát biểu được đưa ra chưa đầy 2 tháng trước khi Đức bầu cử quốc hội trước kỳ hạn của một nhân vật quan trọng trong chính quyền Mỹ tương lai, không chỉ là một can thiệp trực tiếp vào đời sống chính trị nội bộ của một quốc gia dân chủ, mà còn là một lối tuyên truyền, tấn công vào năng lực tư duy độc lập của cử tri Đức. Trong bài phát biểu đầu năm mới, Thủ tướng Olaf Scholz đã cực lực lên án hành động của tỷ phú Mỹ. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
L'attaque meurtrière de Magdebourg contre un marché de Noël qui a fait 5 morts et 200 blessés, les difficultés de l'économie.
Cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào khu chợ Giáng sinh ở thành phố Magdebourg khiến 5 người chết và 200 người bị thương, những khó khăn của nền kinh tế Đức, cuộc chiến tranh ở Ukraine. Trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Olaf Scholz nhắc lại rằng đất nước của ông đang bị chấn động bởi hàng loạt khủng hoảng và thách thức lớn. Thủ tướng Scholz bày tỏ lòng kính trọng đối với các nhân viên cứu hộ và các y bác sĩ ở Magdeburg, cũng như những người nước ngoài đã đóng góp vào thành công của nước Đức. Ông kêu gọi gắn bó và đoàn kết hơn nữa. Chúng ta đừng để mình bị chia rẽ bởi bất kỳ ai. Olaf Scholz cũng tấn công mà không nêu thẳng tên Elon Musk trên mạng xã hội X của mình và trong một bài phát biểu trên báo Đức đã dành sự ủng hộ hoàn toàn cho đảng cực hữu AfD, tỷ phú Mỹ, còn gọi Thủ tướng Đức là kẻ bất tài. Ông Scholz nói, chính các vị sẽ quyết định tương lai của nước Đức chứ không phải chủ nhân các mạng xã hội. Đôi khi chúng ta có thể có cảm giác là những ý kiến cực đoan nhất sẽ được chú ý nhiều nhất, nhưng không phải người la hét to nhất là người sẽ quyết định tương lai của đất nước, mà là đại đa số cử tri, bao gồm những người đáng kính và có năng lực tư duy độc lập. Điều này cũng sẽ đúng với cuộc bầu cử sắp tới ngày 23 tháng 2.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Đúng một tháng sau vụ Tổng thống Yoon Suk-yeol ban hành lệnh thiết quân luật kéo dài ít giờ trước khi phải hủy bỏ sau quyết định của Quốc hội, ngày mùng 3 Tết dương lịch, cơ quan điều tra Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ Tổng thống để điều tra về tội nổi loạn. Lệnh bắt giữ rút cục bất thành sau 6 giờ đối đầu căng thẳng, lực lượng cận vệ với khoảng 200 người, bao gồm nhiều quân nhân đã kiên quyết chống lệnh. Trước ngày cơ quan điều tra ban hành lệnh bắt, Tổng thống Yoon bị đình chỉ chức vụ, bị Quốc hội yêu cầu phế truất, đã gửi thư cảm ơn những người ủng hộ và cam kết sẽ chiến đấu đến cùng. Nhà báo RFI Nicola Roca, chuyên về khu vực Đông Bắc Á, dựa trên việc phân tích các đoạn video về những người ủng hộ Tổng thống Yoon, đã ghi nhận một thuyết âm mưu phổ biến trên mạng YouTube về bàn tay can thiệp của Trung Quốc đã khiến hàng triệu người tin tưởng lẽ phải thuộc về Tổng thống. Ông Shin Hae-sik, một người làm YouTube nổi tiếng trong giới siêu bảo thủ với khoảng 1,6 triệu người đăng ký theo dõi, lớn tiếng.
Đất nước này đang bị Trung Quốc đánh cắp. Quyền bầu cử của chúng ta bị Trung Quốc đánh cắp, và bây giờ người ta muốn cướp đi cả tổng thống của chúng ta. Tại sao lại có nhiều người Trung Quốc tham gia vào các buổi thắp nến yêu cầu phế truất tổng thống? Tại sao vậy? Đảng Dân Chủ và giới chính trị đang tìm cách để nhượng bộ Trung Quốc nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, khối cử tri muốn ủng hộ Tổng thống Yoon đến cùng chỉ là thiểu số, theo một thăm dò dư luận của Yoon Gang Inbo, một tin báo nổi tiếng theo quan điểm trung hữu, thì có đến 2/3 cử tri Hàn Quốc cho rằng việc Tổng thống ban hành thiết quân luật là hành động nổi loạn, như kết luận của Quốc hội Hàn Quốc do đối lập kiểm soát. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Hàn Quốc có gốc rễ sâu xa trong thể chế chính trị hiện tại của quốc gia Đông Bắc Á này, Với cuộc bầu cử tổng thống một vòng, tổng thống chỉ làm duy nhất một nhiệm kỳ, nhưng quyền lực được cho là tập trung quá nhiều, khiến giới chính trị thường xuyên bị phân hóa đến cực độ, tả hữu coi nhau như thù địch. Chuyên gia Chung Mi Lee, quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế thì lo ngại, nếu gốc rễ này không được sửa đổi, cho dù tổng thống Yoon bị phế truất, đối thủ đảng Dân chủ lên thay, đất nước vẫn có thể lại rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn của lối điều hành độc đoán với các trả thù qua lại. Đối đầu tả hữu trong chính giới cũng như trong xã hội dự đoán có thể sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Nước Đức và Hàn Quốc bước vào giai đoạn bất định chính trị có thể sẽ kéo dài, còn Ukraine, quốc gia tuyến đầu của châu Âu trong cuộc kháng cự chống lại tham vọng của Nga, cũng đang đứng trước tình trạng bất định chưa từng có kể từ đầu cuộc kháng chiến chống Nga, được bước sang năm thứ ba. Sự trở lại nắm quyền của ông Donald Trump tại Mỹ, người từng cam kết sẽ can thiệp để chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ, gây nhiều hoài nghi với người Ukraine. Thông tin viên Emmanuel Schatz, tường trình từ Kiev.
Người Ukraine hiểu rõ ý nghĩa của việc không chờ đợi ngày mai sẽ ra sao và việc chiến đấu mỗi ngày, mỗi năm vì tự do của mình. Chính với những lời này mà Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả một năm vừa qua, năm cũ khép lại, trong lúc bất chắc là ám ảnh chính của năm mới vừa bắt đầu với hàng triệu người Ukraine. Ở đây, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Washington, đồng minh quan trọng nhất của Kiev cho tới nay, đặc biệt về mặt viện trợ quân sự. Ngày 20 tháng Giêng tới, khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump bắt đầu, sẽ có thay đổi trong chính sách với Ukraine mà hiện tại người ta không biết hậu quả như thế nào về việc hậu thuẫn cho Ukraine. Chính sách của chính quyền Trump hoàn toàn chưa rõ ràng, trong lúc quân đội Ukraine trong năm vừa qua đã phải hết sức vất vả để chống lại đà tấn công của Nga, đặc biệt là ở miền đông, nơi quân đội Nga đang tiến về phía thành phố chiến lược Pokrovsk, có thể sẽ thất thủ trong những tháng tới. Nếu chiến tranh tiếp tục, Ukraine sẽ phải xem xét lại các phương pháp huy động lực lượng vào thời điểm mà ngày càng có nhiều người Ukraine, dù không phải đa số, đang cân nhắc việc nhượng bộ lãnh thổ sau gần 3 năm chiến tranh kinh hoàng.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Ngày 2 Tết Dương lịch, trong một phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ukraine đã đặt niềm tin vào khả năng lèo lái của ông Trump. Với tính cách được gọi là mạnh mẽ và khó lường, Tổng thống Ukraine tin tưởng là lãnh đạo Mỹ có thể giúp chúng tôi ngăn chặn được Putin. Ukraine và Nga sẽ phải có các đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Điểm mới trong lập trường của Tổng thống Zelensky được AFP ghi nhận là Kiev có thể tạm thời chấp nhận không cố dùng vũ lực để lấy lại các vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm, đổi lại an ninh của Ukraine phải được NATO bảo đảm. Một tin không vui với khí hậu, trong dịp đầu năm mới, ba ngân hàng lớn của Mỹ gồm Citigroup, Ngân hàng America và Morgan Stanley đã quyết định chia tay với liên minh các ngân hàng vì mục tiêu hướng đến zero khí thải. Đây được coi là một đòn nặng nề đối với liên minh vì khí hậu, với sự tham gia của khoảng 140 ngân hàng lớn thuộc khoảng 40 quốc gia, ra mắt hồi 2021 bên lề COP26 ở Glasgow, Anh Quốc. Vì sao các ngân hàng lớn của nước Mỹ rời bỏ liên minh vì khí hậu? Trả lời phóng viên RFI Pauline Glaze, chuyên gia Eric Delanoy, công ty tư vấn ngân hàng Tenzing giải thích.
Để làm ăn được trong hiện tại, các ngân hàng phải đi theo Donald Trump. Cũng cần phải nhấn mạnh là các ngân hàng này đã ăn nên làm ra chưa từng thấy dưới thời Trump, với chính sách giảm nhẹ các quy định. Khi có một liên minh hướng đến chấm dứt đầu tư cho việc khai thác mỏ mới, phát triển các doanh nghiệp liên quan đến năng lượng hóa thạch, lẽ dĩ nhiên sẽ có các luật sư của các doanh nghiệp như vậy khởi kiện các hành động vi phạm luật về cạnh tranh. Cuộc chiến vì khí hậu tại Mỹ có nguy cơ bị ngăn chặn đáng kể trong nhiệm kỳ của Trump. Tại châu Âu, nỗ lực vì khí hậu tiếp tục là một trụ cột trong chính sách của tân Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ 2024-2029. Kể từ đầu năm mới, Hà Lan trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới cấm mọi quảng cáo cho các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến năng lượng hóa thạch, than, xăng dầu, khí đốt, bao gồm quảng cáo cho máy bay.
Trả lời đài RTS, dân biểu địa phương Gobebake phụ trách môi trường trong hội đồng thành phố Lai, người khởi xướng sáng kiến này, nhấn mạnh đây là một biện pháp cần thiết nhưng chỉ là một bước đi nhỏ trên con đường hướng đến chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng năng lượng hóa thạch. Hiện tại có khoảng 10 thành phố ở Hà Lan cũng đang xem xét biện pháp triệt để tương tự. Đối với giới bảo vệ môi trường thì năm 2025 này là một năm có ý nghĩa quyết định với cuộc chiến khí hậu. Các quốc gia sẽ phải đưa ra các cam kết cắt giảm mạnh mẽ khí thải trước thềm COP30 ở Brazil và hành động thực sự để bảo đảm vào năm 2030 giảm tối thiểu 43% khí thải so với năm 2019. Đây là mức giảm cho phép giữ nhiệt độ trái đất tăng không quá mức tăng 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, và sau đây là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác tiếng Việt của nhạc phẩm Si t'as pas compris.
La la, la la,
Góc vườn âm nhạc.
La la, la la, la la, mới đó trong vòng tay ngất ngây say, ôi tình yêu em với anh. La la, la la, la la, la la, la la.
Mỗi lần nhắc tới ca sĩ kiêm tác giả Pierre Bachelet, giới yêu nhạc thường nghĩ đến ngay bài hát quen thuộc nhất của ông là nhạc phẩm Elle d'ailleurs, Em xa nghìn trùng. Nhưng bên cạnh nhiều bài hát nổi tiếng với giọng ca của mình, Pierre Bachelet còn từng soạn nhạc cho khá nhiều nghệ sĩ khác. Đó là trường hợp của Véronique Jeannot với giai điệu Si t'as pas compris, từng được phóng tác sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Tiếc nhớ cuộc tình.
Từng chiều vàng chìm đắm với xót xa, em đành câm nín. Tình hỡi cứ mãi sắc xeo bao nỗi buồn. Sao mình còn hoài chờ mong tiếc nuối. Cuộc tình mình ngày đó với đón đưa không rời giây phút. Tình với chất ngất đắm say trong mắt đầy. Bây giờ chỉ còn tràn dâng nỗi nhớ. La la, la la, la la, la la, la la.
Sinh trưởng tại thành phố Annecy, vùng Haute-Savoie, Véronique Jeannot ban đầu là một diễn viên, rồi sau đó chuyển sang nghề ca hát. Vào nghề đóng phim từ năm 15 tuổi, cô thực sự nổi tiếng 5 năm sau nhờ bộ phim truyền hình nhiều tập Post Cafe. Thành công bước đầu này thu hút sự quan tâm của giới sản xuất, và nhờ vào sự dìu dắt của ngôi sao màn bạc người Pháp Alain Delon, Véronique Jeannot có cơ hội chinh phục màn ảnh lớn, đóng vai nữ chính bên cạnh thần tượng người Pháp trong bộ phim Le Toubib, Bác sĩ quân y. Trong vòng gần một thập niên sau đó, từ năm 1978 đến năm 87, Véronique Jeannot xuất hiện trong nhiều bộ phim Pháp quan trọng, trong đó có tác phẩm La Dernière Image, Hình ảnh cuối cùng, từng được chọn để đi tranh giải cành cò vàng tại Liên hoan Cannes năm 1986. Có thể nói là trước khi chuyển sang nghề ca hát, gương mặt của Véronique Jeannot đã trở nên khá quen thuộc với công chúng Pháp nhờ vai diễn trong loạt phim truyền hình Post Café. Trên đà thành công, giới sản xuất mới nghĩ tới chuyện mời Véronique thu thanh các bản nhạc chủ đề của bộ phim này. Cô đồng ý hợp tác với điều kiện cô được toàn quyền đặt lời cho bài hát. Thành công của bản nhạc này đã tạo cơ hội cho Véronique ký hợp đồng ghi âm đầu tay trong vòng 5 năm. Cô tiếp tục soạn lời và cho ra mắt nhiều giai điệu ăn khách. Chính trong giai đoạn này, cô đã có dịp hợp tác nhiều lần với nhóm sáng tác của Pierre Bachelet, điển hình qua các nhạc phẩm Ma Repentance và nhất là Je fais l'amour avec la mer. Bây giờ, Pierre Bachelet đang thành công rực rỡ trong làng nhạc Pháp. Sau khi lập kỷ lục số bán cuối năm 1980 với nhạc phẩm Elle d'ailleurs, phiên bản phóng tác tiếng Việt là Em xa nghìn trùng, Pierre Bachelet đã được mời soạn nhạc cho nhiều giọng ca nữ ăn khách thời bấy giờ. Trong số này có Dalida, Jane Birkin hay Nicole Croisi. Vào năm 1985, ông sáng tác một giai điệu mà ban đầu được dành cho nhạc phim, nhưng khi được tặng cho Véronique Jeannot lại trở thành nhạc phẩm Si t'as pas compris, nếu anh vẫn chưa hiểu.
Ce parfum de bois, de sang.
Sự nghiệp ca hát của Véronique Jeannot kéo dài trong hơn một thập niên liền. Sau tác giả Pierre Bachelet, cô lại tiếp tục thành công nhờ hợp tác với nhạc sĩ trữ danh Laurent Voulzy, thời bây giờ là bạn đời của cô, với nhiều bản nhạc ảnh khách như Aviateur hay Désir Désir. Đang trong giai đoạn thành công, Véronique Jeannot lại gặp bất đồng với nhà sản xuất Claude Carrère, và một khi đã hết hợp đồng, sự nghiệp ca hát của cô bắt đầu bị lu mờ từ đầu thập niên 1990. Trong những năm sau đó, cô bớt đi hát và nối lại với nghề đóng phim truyền hình, viết sách, đọc truyện dành cho thiếu nhi. Mãi đến năm 1998, tức gần một thập niên sau, Pierre Bachelet mới thuyết phục được Véronique Jeannot trở lại phòng thu để ghi âm một số nhạc phẩm mới, nhưng không có bài hát nào ăn khách bằng những bài hát đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa hai nghệ sĩ này. Về mặt nội dung có thể nói là nhạc phẩm Si t'as pas compris, nếu anh vẫn chưa hiểu, có nhiều nét gần giống với bài Je t'oublie pas, không thể quên anh của Corinne Charby, nhất là trong lối dùng ngôn từ phủ định nhưng theo văn nói để tạo thêm sự gần gũi với người yêu nhạc. Khi được đặt thêm lời Việt, bản nhạc này đã được tác giả Phạm Duy phóng tác thành nhạc phẩm Tiếc nhớ cuộc tình, thành công đầu tiên nhờ bản ghi âm của Ngọc Lan và gần đây hơn nữa là của nữ ca sĩ Thùy Dung. Lẽ gì người vẫn chưa hiểu, tim ta chỉ một tình yêu, cớ chi đắm say quá đỗi nên quên mọi thứ trên đời, rối bời làn tóc trên môi, hương tình xóa nhẹ chăn gối.
Nước mắt cho tim ta đã xa tan, em dần như chim bướm bay. Từng chiều vàng chìm lắng, với bao xa em đành cầm nín. Tình hơi thơ ngoài dắt theo bằng nỗi buồn. Sao mình còn hoài chờ mong tiếc nuối?
Quý vị vừa nghe tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, và sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Chi Phương về đề tài 10 năm sau vụ khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo, tự do ngôn luận vẫn là một dấu hỏi.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Cách nay 10 năm, ngày 7 tháng 1 năm 2015, nước Pháp đã trải qua một cú sốc kinh hoàng trước vụ thảm sát tại tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo. Thảm kịch bắt đầu vào sáng ngày 7 tháng 1 năm 2015. Hai anh em Saïd Kouachi và Sherif Kouachi, được cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã mang theo súng trường, tấn công vào văn phòng tòa soạn của Charlie Hebdo trong giờ họp. Vụ tấn công diễn ra trong 10 phút đã tước đi sinh mạng của 12 người. 8 trong số đó là các thành viên của tòa soạn, các họa sĩ vẽ tranh biếm họa. 11 người khác đã bị thương. Ngay trong tối cùng ngày, hàng ngàn người Pháp đã tập trung đứng rít khẩu hiệu "Je suis Charlie", tôi là Charlie, trở thành biểu tượng cho tự do ngôn luận và sự đoàn kết. Đến ngày 11 tháng 1, khoảng 4 triệu người đã xuống đường để tưởng nhớ tổng cộng 17 người bị sát hại vào các ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng 1, là các nhà báo, cảnh sát, những người Pháp theo đạo Do Thái bỏ mạng trong vụ tấn công vào một siêu thị ở Porte de Vincennes gần ngoại ô Paris.
Vụ tấn công đánh dấu khởi đầu của một chuỗi các vụ khủng bố liên hoàn sau đó vào ngày 13 tháng 11 năm 2015 tại Paris, ngày 14 tháng 7 năm 2016 ở thành phố Nice vào năm 2020 khi mà Charlie Hebdo đăng lại những bức tranh biếm họa về Mohammed. Nhân các phiên tòa xét xử vụ tấn công thì một bộ phận thế giới Hồi giáo một lần nữa đã lại phẫn nộ chống lại nước Pháp. Vào tháng 9 năm 2020, một người Pakistan đã thực hiện một vụ tấn công trước văn phòng cũ của Charlie. Theo tuần San Nouvelle Obs thì bóng tối của ngày mùng 7 tháng Giêng 2015, những mối đe dọa tiềm ẩn trong các hành động khủng bố cho đến nay vẫn còn đó. Tại Pháp, các hồ sơ điều tra về khủng bố thánh chiến chiếm 87% tại văn phòng công tố chống khủng bố quốc gia.
10 năm sau thảm kịch, các nhà báo và họa sĩ tranh biếm họa của Charlie Hebdo vẫn tiếp tục phải sống chung với những đe dọa khi hành nghề, được cảnh sát túc trực bảo vệ. Nhưng cuộc đấu tranh bằng cây cọ ngòi bút vẫn tiếp tục. Kể từ sau vụ tấn công vào tháng 1 năm 2015, địa chỉ mới của tòa soạn hoàn toàn được giữ kín. Người ngoài khó có thể tiếp cận, ngay cả với những đồng nghiệp trong giới nhà báo, bởi Charlie vẫn luôn bị đe dọa. Thế nhưng, điều này không ngăn cản tờ báo châm biếm tổ chức một cuộc thi vẽ tranh biếm họa về Thượng Đế, mời họa sĩ từ khắp nơi trên thế giới cùng tham gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Pierre, tổng biên tập của Charlie Hebdo, đã nhận được một số bức tranh dự thi và cho biết như sau.
Những bức khí họa thú vị nhất là những tác phẩm không cần lời, bởi vì như vậy cả thế giới có thể hiểu được mà không cần phải dịch thuật.
Cuộc thi này được xem như là một thước đo nhiệt độ để trấn an về tình trạng sức khỏe của bức tranh biếm họa. 10 năm sau cuộc tấn công, tổng biên tập báo Charlie Hebdo mong đợi những bức tranh biếm họa độc đáo nhất, bởi dù có ở đâu trên quả địa cầu này, thì ai cũng có thể cười về Thượng Đế, và không có ai, ngay cả những người có đức tin, là chưa từng báng bổ cả. Những bức tranh biếm họa độc đáo nhất từ cuộc thi sẽ được đăng trên số đặc biệt của Charlie Hebdo vào thứ Ba, đúng ngày 7 tháng 1 năm 2025.
10 năm sau vụ thảm kịch, cuộc chiến đấu vì tự do ngôn luận của các họa sĩ có gì thay đổi hay không? Theo một nghiên cứu của Ifop năm 2020, thì 59% người Pháp tin rằng báo chí có lý khi mà họ xuất bản loại tranh biếm họa nhân danh các quyền tự do ngôn luận, trong khi vào tháng 2 2006 thì chỉ có một thiểu số người Pháp chia sẻ quan điểm này. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là khi vẽ về các chủ đề nhạy cảm, đặc biệt là về tôn giáo, thì không có nguy cơ bị đe dọa. Những thay đổi có thể là sự ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ từ các mạng xã hội, khiến những lời lẽ chỉ trích có thể dễ dàng mang những hình thức bạo lực.
Đối với một trong số những người sống sót sau thảm kịch, nữ họa sĩ với bí danh Coco, từng bị anh em nhà cô ấy chỉ bắt làm con tin tại trụ sở tòa soạn ngày 7 tháng 1, cũng như các đồng nghiệp khác, đều được cảnh sát giám sát bảo vệ trong lịch trình di chuyển hàng ngày. Hồi đầu năm ngoái, cô đã phải đối mặt với nhiều lời lăng mạ, đe dọa đến tính mạng. Sau khi báo Libération đăng tải một bức tranh cô vẽ hí họa về Ramadan, tức là thời điểm nhịn ăn trong đạo Hồi ở Gaza, dưới bom đạn của Israel, bị cô lập với thế giới, bức vẽ có dòng tựa Ramadan ở Gaza, bắt đầu của tháng nhịn ăn, minh họa một người đàn ông gầy gò đói kém, đang chạy đuổi theo, vồ những con chuột, thì bên cạnh là một nhân vật khác trùng đầu, vẫy tay ngăn cản người đàn ông dừng lại, không được ăn trước khi mặt trời lặn. Theo nữ họa sĩ, bức vẽ nhấn mạnh đến sự tuyệt vọng của người Palestine, tố cáo nạn đói ở Gaza và chế nhạo sự phi lý của tôn giáo. Thế nhưng, ngay lập tức, cô đã phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích, đe dọa trên mạng xã hội từ những người vô danh với những bình luận như xin trích, tôi chúc bà những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời, đồ hèn hạ, đáng lẽ họ phải xử lý bà vào ngày 7 tháng 1, hết lời dẫn, và cho đến cả những lời lăng mạ từ chính các chính trị gia, và cô cũng chưa từng nghĩ là sẽ gác bút vẽ, cô nói.
Đó là một nhu cầu để báo chí tiếp tục tồn tại và chúng tôi sẽ tiếp tục vẽ tranh, không để những kẻ khủng bố được hả hê. Điều quan trọng là các nhà báo, các họa sĩ hí họa có tự do được sáng tác với tờ giấy và bút vẽ trước mặt, tôi vẫn giữ quan điểm của mình và những đe dọa không khiến tôi run sợ.
Giám đốc tòa soạn Charlie Hebdo với bút danh là Riz cũng nhấn mạnh sự kiên định với nghề vẽ tranh hí họa và đường hướng biên tập của tờ báo, nhưng ông cũng thừa nhận trong chương trình C'est à vous của kênh truyền hình France 5 về một hình thức tự kiểm duyệt từ 10 năm qua.
Chúng tôi không muốn để tác phẩm của mình khó hiểu hay đề cập đến những vấn đề một cách mạnh bạo, vì như vậy người đọc sẽ dần xa lánh, họ sẽ lo sợ. Người ta cần được trấn an, nếu như chúng tôi mạnh tay quá, thì độc giả sẽ quay lưng lại với chúng tôi.
Còn về phần mình, ông Laurent Bull, giáo sư tại Đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne, trả lời AFP thì nhận định rằng, kể từ năm 2015, không gian tự do ngôn luận đối với các sản phẩm hí họa không được mở rộng hơn, mà thu hẹp lại. New York Times thông báo rằng họ ngừng xuất bản các tranh châm biếm từ ngày 7 tháng 1 năm 2019 do một bức tranh biếm họa gây tranh cãi vì bị cho là bài Do Thái. Hay là chương trình Les Guignols de l'Info trên kênh Canal Plus cũng đã biến mất vào tháng 6 năm 2018, 3 năm sau Charlie, mà không có thắc mắc về điều đó. Nói đến nghề vẽ tranh biếm họa tại Pháp, theo họa sĩ với bi danh Fix, chỉ có khoảng vài chục người hành nghề này và coi vẽ là nghề nghiệp chính, nhưng thường gặp nhiều khó khăn. Sau thảm kịch tại Charlie Hebdo, có một cơn sốt đối với tranh biếm họa, nhưng đã hạ nhiệt không lâu sau đó. Nhiều tờ báo đã không còn hoặc là ít sử dụng tranh biếm họa hơn. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Fix nhận định như sau.
C'est moins traditionnel pour les journaux d'avoir des dessins, effectivement. Auparavant, chaque journal, chaque magazine avait un petit peu son dessinateur.
Trước kia mỗi tờ báo hay tạp chí đều có một họa sĩ chuyên vẽ tranh biếm họa. Tôi thấy là có một xu hướng nhiều tờ báo dần dần từ bỏ hình thức biếm họa này vì họ khó có thể kiểm soát được. Thông điệp mà bức tranh biếm họa truyền tải thường gắn với hình ảnh của tờ báo và khiến người đọc hiểu rằng nếu báo sử dụng tranh có lập trường như vậy thì cả tòa soạn đều có quan điểm tương tự, giống như một bài xã luận trong một tờ báo vậy.
Ông Fix từng làm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, nhưng đã quyết định đổi nghề, theo đuổi với đam mê vẽ tranh biếm họa và cộng tác với nhiều báo hay tạp chí từ hơn 10 năm nay, chọn chủ đề biếm họa trong thế giới công sở hay về những người lao động, nói chung, và không phải là những chủ đề chính trị hay nhạy cảm. Ông cho biết, ít khi phải đối mặt với những đe dọa hay là tự kiểm duyệt. Cho đến nay, ông cho rằng tiếng cười trào phúng có thể được chấp nhận đối với mọi chủ đề, nhưng không thể gây cười với tất cả mọi người và nên tránh làm tổn thương người khác. Ông nói, hành nghề này cần phải rất khéo léo.
Khi vẽ tranh biếm họa thì cũng phải tinh tế, xét đến cách mà người xem đón nhận bức tranh đó như thế nào. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người tiếp nhận chúng? Nếu dùng ngòi vẽ một cách bạo lực, nhắm vào ai đó, một đối tượng nào đó, thì tôi cho rằng người vẽ phải chịu trách nhiệm về hành động đó.
Theo họa sĩ Fix, Charlie Hebdo vốn là một tạp chí có khuynh hướng cực đoan, và họ khẳng định lập trường cực đoan. Ông không cho rằng Charlie Hebdo đại diện cho nền tranh biếm họa tại Pháp, nhưng theo ông, thảm kịch đáng buồn cách nay 10 năm đối với tòa soạn này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải tiếp tục vẽ tranh trào phúng.
Kính thưa quý vị, tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của chị Phương đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc thêm căng thẳng sau nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol nhưng bất thành. Mike Johnson, lãnh đạo Hạ viện Mỹ, thuộc Đảng Cộng Hòa, tái đắc cử chủ tịch. Công du Syria, Ngoại trưởng Pháp kêu gọi Damas phá hủy kho vũ khí hóa học của Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Đức tuyên bố châu Âu sẽ không tài trợ cho Hồi giáo cực đoan. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đáo đầy của Trọng Thành, tạp chí Thể thao của Anh Vũ và tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Agnada thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài AFP xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật, mùng 5 tháng Giêng năm 2025.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác.
Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Brasil.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e 12 horas, horário de Brasília para o Brasil.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.